càng ít càng nhiều, đôi khi đúng với cả đánh giá tổng hợp. Christopher Hershey của Đại học Chicago đã đề nghị mọi người định giá các bộ bát đĩa được chào bán trong một buổi bán hàng thanh lý tại một cửa hàng tạp hóa. Giá một bộ đồ ăn thông thường dao động giữa $30 và $60. Thí nghiệm của ông chia người tham gia thành 3 nhóm. Một nhóm được xem bảng biểu dưới đây. Hershey dán nhãn đánh giá tổng hợp bởi nó cho phép người xem so sánh giữa hai bộ phận sản phẩm với nhau. Hai nhóm còn lại chỉ được xem thông tin của một trong hai bộ, gọi là đánh giá đơn. Đánh giá tổng hợp là thí nghiệm đánh giá độ khác biệt ở một đối tượng, còn đánh giá đơn là thí nghiệm đánh giá độ khác biệt giữa các đối tượng. Bộ A 40 món. Đĩa đựng thức ăn gồm 8 chiếc, tất cả đều còn tốt. Bát đựng súp, salad, 8 chiếc, tất cả đều còn tốt. Đĩa đựng đồ trắng miệng, 8 chiếc, tất cả đều còn tốt. Tách, 8 chiếc, đã vỡ 2 chiếc. Đĩa đựng gia vị, 8 chiếc, đã vỡ 7 chiếc. Bộ B 24 món. Bao gồm đĩa đựng thức ăn, bát đựng súp, salad, đĩa đựng đồ trắng miệng. Mỗi món có 8 chiếc, tất cả đều còn tốt. Giả định là các chiếc đĩa trong cả hai bộ đều cùng chất lượng. Vậy bộ nào đáng giá hơn? Câu hỏi này quá dễ. Bạn có thể thấy rằng bộ A gồm tất cả những chiếc đĩa của bộ B cộng thêm 7 món đồ lẻ còn nguyên vẹn. Vậy nó hẳn phải đáng giá hơn. Quả nhiên vậy, những người tham gia thí nghiệm đánh giá tổng hợp của Hershey sẵn lòng chi nhiều hơn một chút để lấy bộ A thay vì bộ B, $32 so với $30. Các kết quả bị đảo ngược trong thí nghiệm đánh giá đơn lẻ. Tại đó, bộ B đã được định giá cao hơn bộ A, $33 so với $23. Chúng tôi biết được tại sao lại thế. Khái niệm bộ bao gồm cả các bộ đồ ăn, đại diện cho các tiêu chuẩn và các khuôn mẫu. Bạn có thể lập tức cảm nhận được giá trị trung bình của những chiếc đĩa trong bộ A thấp hơn nhiều đối với so với bộ B, bởi chẳng ai muốn trả tiền cho những chiếc đĩa đã vỡ. Nếu giá trị trung bình chi phối sự đánh giá thì không có gì là ngạc nhiên khi bộ B được định giá cao hơn. Hershey đã gọi loại kết quả này là càng ít càng nhiều. Chỉ việc bỏ đi 16 món trong bộ A, trong đó có 7 chiếc còn lành nguyên, giá trị của bộ đồ ăn đã được nâng lên. Phát hiện của Hershey đã được nhà kinh tế học thực nghiệm John List tái hiện trên thị trường thẻ bóng chày. Ông cho bán đấu giá một bộ gồm 10 tấm thẻ có giá trị cao và một bộ giống hệt nhưng thêm vào 3 tấm thẻ có giá trị vừa phải. Giống như trong thử nghiệm về bộ bát đĩa, bộ nhiều thẻ hơn được định giá cao hơn trong thí nghiệm đánh giá tổng hợp, nhưng lại được định giá thấp hơn trong thí nghiệm đánh giá đơn lẻ. Nhìn từ góc độ lý thuyết kinh tế, kết quả này đặt ra một vấn đề phức tạp. Giá trị kinh tế của một bộ bát đĩa hoặc của một bộ sưu tập thẻ bóng chày là một biến số tổng hợp. Việc bổ sung thêm các món đồ giá trị vào cả bộ lại khiến cho giá trị của nó giảm xuống. Vấn đề Linda và bài toán bộ bát đĩa chính xác là có cùng cấu trúc như vậy. Xác suất cũng giống như giá trị kinh tế là một biến số tổng hợp như đã được chứng minh bởi ví dụ sau. Xác suất Linda là một giao dịch viên ngân hàng bằng với xác suất Linda là một nhân viên giao dịch ngân hàng đấu tranh vì nữ quyền cộng xác suất Linda không phải là một nhân viên giao dịch ngân hàng đấu tranh vì nữ quyền. Cũng giống như trong nghiên cứu bộ bát đĩa của Hershey, đây cũng là lý do vì sao những đánh giá đơn lẻ trong vấn đề Linda lại tạo ra hiện tượng càng ít càng nhiều. Thay vì cộng tổng, hệ thống 1 lại chia trung bình. Vì vậy, khi yếu tố không phải là nhân viên giao dịch ngân hàng đấu tranh vì nữ quyền bị loại ra khỏi bộ thông tin, xác suất mang tính chủ quan tăng lên. Tuy nhiên, bản chất của biến số tổng hợp khó quan sát hơn trong trường hợp xác suất so với tiền bạc. Kết quả là đánh giá tổng hợp chỉ loại bỏ được lỗi sai trong thí nghiệm của Si, chứ không loại bỏ được lỗi sai trong thí nghiệm Linda. Linda không phải là lỗi liên kết duy nhất sống sót qua bài đánh giá chung tổng hợp. Chúng tôi đã tìm thấy những lỗi sai logic tương tự trong nhiều nhận định khác. Những người tham gia vào một trong các thí nghiệm đó được đề nghị xếp hạng 4 kết quả một trận đấu trong giải Wimbledon theo thứ tự từ nhiều khả năng nhất đến ít khả năng nhất. Bjorn Borg là tay vợt chiếm ưu thế trong ngày thi đấu hôm thí nghiệm được thực hiện. Dưới đây là các kết quả. A. Borg sẽ thắng chung cuộc. B. Borg sẽ thua trong set đầu. C. Borg sẽ thua set đầu nhưng thắng chung cuộc. D. Borg sẽ thắng set đầu nhưng thua chung cuộc. Các thông tin cần đánh giá là B và C. B là biến cố rộng hơn và xác suất của nó hẳn phải cao hơn biến cố mà nó bao hàm. Trái với logic nhưng không trái với tính đại diện hay có vẻ có lý. 72% đã ấn định cho B một xác suất thấp hơn so với C. Một ví dụ khác về càng ít càng nhiều hơn trong phép so sánh trực tiếp. Ở đây thêm một lần nữa, kịch bản được đánh giá là khả thi hơn ở mức độ phù hợp hơn với tất cả những gì được biết về tay vợt hàng đầu thế giới. Để tránh hậu quả của việc phản đối xác suất mà ngụy biện liên hợp có thể là nguyên nhân khiến nó bị hiểu sai, chúng tôi đã dựng nên một vấn đề đòi hỏi phải có những phân tích về xác suất. Nhưng các biến cố đã không được miêu tả bằng từ ngữ và thuật ngữ xác suất đã không hề xuất hiện. Chúng tôi cho những người tham gia xem một con xúc xắc có 6 mặt, trong đó 4 mặt được sơn màu xanh và 2 mặt được sơn màu đỏ. Con xúc xắc này sẽ được tung 20 lần. Sau đó, họ được cho xem 3 chuỗi kết quả có thể xảy ra gồm mặt xanh là X và mặt đỏ là D và được yêu cầu lựa chọn một chuỗi kết quả có nhiều khả năng xuất hiện nhất. Họ có thể thắng $25 nếu chuỗi kết quả mà họ chọn xuất hiện sau 20 lần tung xúc xắc. Dưới đây là các chuỗi kết quả để chọn lựa. 1. Đỏ, xanh, đỏ, đỏ, đỏ. 2. Xanh, đỏ, xanh, đỏ, đỏ, đỏ. 3. Xanh, đỏ, 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 đỏ. Bởi vì con xúc xắc có số mặt xanh nhiều gấp đôi số mặt đỏ, chuỗi đầu tiên hoàn toàn mang tính đại diện giống như việc Linda là một nhân viên giao dịch ngân hàng. Chuỗi thứ hai gồm 6 lần gieo xúc xắc có vẻ phù hợp hơn với kỳ vọng của chúng ta bởi vì có 2 mặt xanh. Tuy nhiên, chuỗi kết quả này chính là chuỗi kết quả thứ nhất cộng thêm yêu cầu lần tung đầu tiên phải ra mặt xanh. Do đó, nó ít khả năng xảy ra hơn chuỗi đầu tiên. Ý nghĩa của chuỗi kết quả thứ hai tương đương với việc lựa chọn Linda là một giao dịch viên ngân hàng đấu tranh vì nữ quyền. Như trong thí nghiệm Linda, tính đại diện điển hình đã choán hết tâm trí của người tham gia. Gần 2/3 số người tham gia đã ưu tiên đặt cược vào chuỗi kết quả thứ hai thay vì chuỗi thứ nhất. Tuy nhiên, khi chỉ phải chọn một trong hai chuỗi kết quả, đại đa số đã tìm ra đáp án chính xác. Chuỗi thứ nhất có sức thuyết phục hơn. Vấn đề tiếp theo là một bước đột phá. Bởi sau cùng, chúng tôi đã tìm ra một điều kiện giảm thiểu được khả năng mắc lỗi ngụy biện liên hợp. Hai nhóm đối tượng được cho xem cùng một vấn đề, nhưng chỉ khai sắc sai khác nhau một chút sắc thái. Một cuộc khảo sát sức khỏe đã được tiến hành trong một mẫu gồm những người đàn ông trưởng thành tại British Columbia ở mọi lứa tuổi và ngành nghề. Hãy đưa ra dự đoán chính xác nhất của bạn về các giá trị sau. bao nhiêu phần trăm những người đàn ông được khảo sát đã trải qua một hoặc nhiều hơn một lần đau tim? Bao nhiêu phần trăm những người đàn ông được khảo sát trên 55 tuổi và đã trải qua một hoặc hơn một lần đau tim? Một cuộc khảo sát sức khỏe đã được tiến hành trong một mẫu gồm 100 người đàn ông trưởng thành tại British Columbia ở mọi lứa tuổi và ngành nghề. Hãy đưa ra dự đoán chính xác nhất của bạn về các giá trị sau. Có bao nhiêu người trong số 100 người tham gia đã trải qua một hoặc hơn một lần đau tim? Có bao nhiêu người trong số 100 người tham gia trên 55 tuổi và đã trải qua một hoặc hơn một lần đau tim? Tỷ lệ mắc lỗi sai là 65% trong nhóm trông thấy vấn đề bên trái số 1 và chỉ 25% trong nhóm trông thấy vấn đề bên phải là số 2. Tại sao câu hỏi bao nhiêu người trong số 100 người tham gia dễ hơn rất nhiều so với bao nhiêu phần trăm? Một lý giải có vẻ phù hợp đó là nhắc tới số lượng 100 người tham gia chính là mô tả không gian trong trí não. Hãy hình dung rằng một đám đông đi vào phòng để phân loại vào các nhóm. Những người có tên bắt đầu bằng các chữ cái từ A tới L tập trung ở góc bên trái bên trên. Sau đó, người ta yêu cầu họ tiếp tục phân loại kỹ hơn. Mối liên hệ bao hàm giờ đã trở nên rõ ràng và bạn nhận thấy những người có tên bắt đầu bằng chữ C sẽ là một cặp con của đám đông đứng ở góc trái trên phía trên. Trong câu hỏi khảo sát về sức khỏe, các nạn nhân của chứng nhồi máu cơ tim đi đến một góc phòng và một vài người trong số họ ít hơn 55 tuổi. Không phải ai cũng có thể hình dung trong đầu mình hình ảnh sống động đến vậy. Nhưng rất nhiều cuộc thí nghiệm sau đó đã chỉ ra rằng sự xuất hiện nhiều đại diện như đã đề cập khiến cho khả năng nhận định một tập hợp là tập con của một tập khác trở nên dễ dàng. Giải pháp cho bài toán có vẻ như chính là câu hỏi có bao nhiêu, khiến bạn nghĩ tới các cá nhân đơn lẻ. Nhưng cùng câu hỏi đó mà được diễn đạt theo kiểu bao nhiêu phần trăm thì không. Chúng ta rút ra được điều gì từ những thí nghiệm về hoạt động của hệ thống 2? Một kết luận vốn chẳng mới mẻ gì, đó là hệ thống 2 chẳng mấy khi cảnh giác. Những sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học đã tham gia vào các nghiên cứu ngụy biện liên hợp của chúng tôi chắc chắn đã biết đến tính logic của các biểu đồ Venn, nhưng họ đã không tin cậy mà áp dụng nó ngay cả khi tất cả thông tin có liên quan này đã được bày trước mắt họ. Sự vô lý của lối suy nghĩ càng ít càng nhiều tưởng như không phải bàn cãi trong thí nghiệm bộ đồ ăn của Hershey và rõ ràng dành trong thí nghiệm có bao nhiêu, nhưng hóa ra nó lại không hiển nhiên đến thế với hàng ngàn người đã sa vào cái bẫy ngụy biện liên hợp trong vấn đề Linda phiên bản đầy đủ, cũng như trong các trường hợp tương tự. Trong mọi trường hợp, sự liên tưởng xem chừng là đáng tin cậy và đủ để nhận một phiếu ủng hộ từ hệ thống 2. Sự lấy biếng của hệ thống 2 là một phần của câu chuyện. Nếu kỳ nghỉ tiếp theo của họ phụ thuộc vào đó, hoặc nếu họ có thoải mái thời gian và được dặn kỹ hãy chú ý đến logic và cứ suy nghĩ kỹ lưỡng, khi nào chắc chắn hãy trả lời, thì tôi tin rằng hầu hết các chủ thể đều có thể tránh được ngụy biện liên hợp. Tuy nhiên, kỳ nghỉ của họ không hề lệ thuộc vào một câu trả lời đúng. Họ dành rất ít thời gian để suy nghĩ và đã chấp nhận câu trả lời, như thể họ chỉ được hỏi ý kiến. Sự lười biếng của hệ thống 2 là một thực tế quan trọng của cuộc sống và nhận ra rằng hình mẫu có thể ngăn người ta áp dụng các quy luật logic hiển nhiên cũng thật là thú vị. Khía cạnh đáng lưu ý trong câu chuyện của Linda là nó tương phản với thí nghiệm về những chiếc đĩa vỡ. Hai vấn đề này có chung một cấu trúc nhưng lại cho ra những kết quả khác nhau. Những người thấy bộ đồ ăn bao gồm những chiếc đĩa bị vỡ đặt giá rất thấp. Hành vi của họ phản ánh một quy tắc thuộc về trực giác. những người thấy cả hai bộ đồ ăn cùng một lúc thì áp dụng quy tắc logic là nhiều đĩa ăn hơn thì chỉ có lợi hơn. Trực giác chi phối các nhận định trong điều kiện có sự so sánh giữa các đối tượng. Trong đánh giá tổng hợp, quy tắc logic thắng thế. Ngược lại, trong vấn đề Linda, trực giác thường đánh bại tính logic, ngay cả trong các đánh giá tổng hợp, mặc dù chúng ta đã nhận biết một số điều kiện mà tại đó tính logic có khả năng lấn át. Amos và tôi tin rằng phát hiện ra những lỗi sai rõ ràng vi phạm tính logic của xác suất mà chúng tôi thu nhận được trong các vấn đề quả là thú vị và đáng để báo cáo với các đồng nghiệp. Chúng tôi cũng tin vào các kết quả đã củng cố thêm lập luận của mình về sức mạnh của các nhận định suy nghiệm, và chúng sẽ thuyết phục được cả những người hoài nghi nhất. Nhưng chúng tôi đã hoàn toàn sai. Thay vào đó, vấn đề Linda đã trở thành một tình huống điển hình để tranh luận. Vấn đề Linda đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhưng nó cũng đồng thời trở thành một thỏi nam châm thu hút cả những phê phán đối với cách tiếp cận nhận định của chúng tôi. Sau khi đã công bố, các nhà nghiên cứu vạch ra hàng tá những hướng dẫn và dấu vết nhằm giảm thiểu các vi phạm ngụy biện. Một số lập luận rằng, trong tình huống của vấn đề Linda, các chủ thể hoàn toàn có thể hiểu cụm từ xác suất đồng nghĩa với hợp lý. Đôi khi, các lập luận đi quá xa, cho rằng toàn bộ sự nghiệp của chúng tôi đã bị lầm đường lạc lối. Nếu một ảo tưởng nhận thức đáng chú ý có thể bị làm suy yếu hoặc bị hiểu theo cách khác, thì những vấn đề khác cũng vậy. Cách lập luận này đã lờ đi tính năng chỉ có ở ngụy biện liên hợp, đó là mâu thuẫn giữa trực giác và logic. Bằng chứng mà chúng tôi xây dựng về suy nghiệm rút ra từ thí nghiệm giữa các đối tượng, bao gồm cả các nghiên cứu về Linda, không hề khó, chỉ đơn giản là nó không trực diện và những điểm nổi bật của nó bị làm nhòa đi bởi sự tập trung đặc biệt vào nghịch lý liên hợp. Hiệu ứng rõ nét của vấn đề Linda là làm gia tăng đáng kể sự nhận biết của công chúng nói chung về công việc của chúng tôi, và làm nảy sinh một số rạn nứt giữa các học giả trong khi tranh cãi về cách tiếp cận của chúng tôi. Đây hoàn toàn không phải là những gì chúng tôi mong đợi. Nếu tham dự một phiên tòa xử án, bạn sẽ nhận thấy rằng các luật sư áp dụng hai phong cách tranh tụng. Để hạ bệ đối phương, họ làm dấy lên những nghi vấn đối với những lập luận sắc bén nhất có lợi cho đối phương. Để làm mất uy tín của một nhân chứng, họ tập trung vào những tình tiết sơ hở nhất của lời khai, tập trung vào điểm yếu của đối phương cũng thường thấy trên các cuộc tranh luận chính trị. Tôi thì không tin cách đó là đúng đắn đối với những tranh luận khoa học, nhưng tôi cũng phải chấp nhận một thực tế cuộc sống, đó là không hề có quy tắc tranh luận trong ngành khoa học xã hội yêu cầu cấm đoán những lập luận mang phong cách chính trị, đặc biệt khi đề cập tới những vấn đề lớn và định kiến phổ biến trong phán đoán của con người là một vấn đề như thế. Cách đây vài năm, tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thân tình với Ralph Hedrick, một người kịch liệt chỉ trích vấn đề Linda. Chúng tôi nỗ lực làm rõ những điểm tranh cãi giữa hai bên, nhưng thất bại. Tôi đã hỏi tại sao ông cùng những người khác lại lựa chọn tấn công ngụy biện liên hợp thay vì hướng sự chú ý vào những phát triển có tác dụng hỗ trợ mạnh mẽ cho quan điểm của chúng tôi. Ông ta cười và trả lời, vì điều đó thú vị hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy vấn đề Linda đã thu hút quá nhiều sự chú ý và chúng tôi chẳng còn lý do gì để phàn nàn. Tiếng nói của càng ít càng nhiều. Họ vẽ ra một viễn cảnh vô cùng phức tạp và nhấn mạnh xác suất của nó là vô cùng lớn. Nhưng không, đó chỉ là câu chuyện có vẻ hợp lý thôi. Tặng kèm một món quà rẻ tiền khi mua một sản phẩm đắt giá chỉ khiến cả gói sản phẩm trở nên kém hấp dẫn hơn, ít hơn lại là bay hơn trong trường hợp này. Trong hầu hết các trường hợp, đặt ra tình huống so sánh trực tiếp chỉ khiến người ta trở nên cẩn trọng và logic hơn, nhưng không phải tất cả. Đôi khi trực giác đánh bại logic, ngay cả khi câu trả lời đúng hiện ra rành rành trước mặt.